là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận trường mầm non Kiên Thành giữ vững đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 21 chuyên đề. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, trong 5 năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp tục khẳng định phát huy thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua 21 kỳ họp đã có 235 nghị quyết được thông qua, cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ mà Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu và kết quả nổi bật đã khẳng định nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo thẩm quyền, là nhiệm kỳ thành công, sáng tạo, đổi mới và tạo nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh nhà. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Trấn Yên cần mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tránh tư tưởng nghỉ ngơi, bằng lòng với kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện, gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 4. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung liên quan như hỗ trợ về nguồn lực để thực hiện đô thị hóa, đề nghị Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho huyện Trấn Yên lập danh mục báo cáo đề xuất chủ trương bổ sung vào danh mục đầu tư các công trình trung hạn của tỉnh đối với một số dự án công trình trọng điểm của huyện, đồng ý chủ trương giao cho khảo sát đầu tư thực hiện dự án bảo tồn gen và nhân giống phát triển sản xuất về cây chè san tuyết trên địa bàn huyện và kết hợp với du lịch cộng đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong 4 tháng đầu năm 2021. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp tiềm năng vào địa bàn, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả, tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuần qua, tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm, công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 2.800 tổ chức đảng, gần 8.500 đảng viên, giám sát chuyên đề trên 1.600 tổ chức đảng và trên 3.000 đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc thẩm quyền. Phát biểu định hướng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động thường xuyên, liên tục, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát phải thiết thực, toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị. Tuần qua, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2021 và định hướng nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong quý 2, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thường trực báo chí trung ương tại địa phương tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền việc sắp xếp kiện toàn tinh giản bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đồng thời cần tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nội dung liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khởi công động thổ xây dựng dự án chợ Mường Lò khu C tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Dự án chợ Mường Lò khu C có quy mô xây dựng trên tổng diện tích đất là 28.000 m², tổng mức vốn đầu tư trên 275 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, dự án chợ Mường Lò khu C hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tiểu thương và là một tổ hợp dịch vụ sầm uất, an toàn, tiện ích và văn minh thương mại. Đặc biệt, dự án chợ Mường Lò khu C không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực mà còn trực tiếp phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị, nộp ngân sách cho nhà nước và làm cho bộ mặt của thị xã Nghĩa Lộ ngày càng khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thương, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa trong và ngoài địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái đã tiếp nhận đoàn chuyên gia Ấn Độ gồm 11 người nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài về Yên Bái làm việc. Ngay sau khi về cách ly tại khách sạn, đoàn chuyên gia người Ấn Độ đã được lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái và kết quả xét nghiệm đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND tỉnh đã lập tức chỉ đạo Sở Y tế, UBND thành phố Yên Bái và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc gần và phong tỏa phun thanh khiết môi trường khu vực khách sạn Như Nguyệt 2. Cùng với kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai tiêm phòng vaccine đợt 1 cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, cùng nhau đoàn kết thi đua, thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh có 75 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay Minh Bảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được kiên cố hóa, người dân trong xã, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được ở trong ngôi nhà khang trang. Phong trào thi đua lao động sản xuất cũng được nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân trong xã từ 27,7 triệu đồng năm 2016 lên trên 54 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%, 95,5% lao động có việc làm. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia thường xuyên. Những kết quả tích cực mà xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đạt được chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, chủ thể trong thực hiện các nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo cho biết.
Thì ở đây thì cũng xác định là cái vai trò chính là nhân dân và tập trung là duy trì nâng cao các tiêu chí khó như tiêu chí về sản xuất và thu nhập cũng như tiêu chí về môi trường. Thì qua đó thì cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tuyên truyền vận động các đoàn viên hội viên và nhân dân và thành lập lên các hợp tác xã tổ hợp tác về sản xuất và thu nhập cũng như là các tổ hợp tác về môi trường duy trì hoạt động và đánh giá hiệu quả của môi trường đó thì từ đó thì để làm sao duy trì và nâng cao được các tiêu chí này trong cái thời gian tiếp theo.
Cùng với Minh Bảo, cấp ủy chính quyền và nhân dân khắp các xã phường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đoàn kết với nhiều cách làm sáng tạo, thi đua, hoàn thành các tiêu chí, đem lại diện mạo mới cho mọi miền quê. Ý đảng hợp với lòng dân đã giúp tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả vượt bậc, trở thành những miền quê đáng sống. Nhân dân thi đua lao động sản xuất cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa.
Ông Trần Ngọc Thanh, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ chính quyền địa phương, mọi người dân rất là hồ hởi, phấn khởi. Đặc biệt là hệ thống giao thông, nông thôn, trường, trạm, điện luôn được giữ vững, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững và ổn định. Về nỗ lực của người dân thì luôn luôn chấp hành những cái ý thức từ cơ sở, từ thôn cho đến xã và các phương hướng định hướng để làm sao mà cho nông thôn mới đã hiện trạng đã đạt được cái đích nông thôn mới rồi, đã đẹp rồi, thì luôn luôn là phát huy là làm để cho nó đẹp hơn đấy, và nó bền vững hơn.
Tinh thần đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương và người dân đã tạo thành sức mạnh đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu phát triển. Nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của công sức đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các thiết chế văn hóa, hiến trên 860.000 m2 đất, 550.000 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, thủy lợi, các công trình phúc lợi với trên 100 công trình cơ sở hạ tầng và 1.000 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa mở mới. Với mỗi người dân, việc tích cực tham gia hiến đất làm các công trình phúc lợi không chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm mà còn là niềm vui được cống hiến, góp sức cho cộng đồng, cho bà con lối xóm.
Ông Nguyễn Văn Trương, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Đất nước của mình là đổi thay. Trước đây là còn có cái khẩu hiệu là đường, trường, trạm. Đấy. Thì chúng tôi thì cũng coi như vận động bà con nhân dân ở làng đây là chỗ nào mà phạm vi vào đất của cá nhân, ông bà nào thì cũng nên nhường lại cho tập thể để tập thể nắn lại những con đường và làm lại những con đường đi lại cho nó khang trang. Thế ngay như cái đường điện cũng thế thôi. Trước đây chưa có nhưng mà tôi vẫn cứ hy vọng mãi. Thế xong rồi đến bây giờ thì nói chung là đường và điện thì coi như tất cả có rồi. Gia đình nhà tôi thì cống hiến cũng nhiều đất. Thế nhưng mà so với bà con ấy thì người ta cũng cống hiến cũng gần tựa như tôi. Thế như chỉ có cái là mình đi trước người ta, vận động được người ta. Mà mình cũng đã cống hiến không có đòi hỏi cái gì cả. Đền bù hay là phải thế nọ thế kia không. Thế là tôi thì quan điểm của tôi là như thế. Thế thì bà con nhân dân ở đây được cái là cũng giàu lòng yêu thương nhau, rồi là đùm bọc, rồi gắn bó, rồi đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn.
Cùng với đó, nhân dân trong tỉnh còn tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, liên kết, liên doanh theo hướng nâng cao giá trị, từ đó hình thành các mô hình giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2015 xuống còn 7,04% vào cuối năm 2020. Bình quân mỗi năm giảm 5,03%. Để có được điều này, các địa phương trong toàn tỉnh bằng những cách làm khác nhau đã huy động tối đa sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân bằng việc triển khai mạnh mẽ các chương trình dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Là huyện đầu tiên trong tỉnh đạt nông thôn mới, ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế của huyện.
Huyện Trấn Yên xác định là sản xuất nông nghiệp cũng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, sức trọng tâm để nó đảm bảo cái nâng cao cái đời sống vật chất cho người dân. Để thực hiện được cái mục tiêu đó, huyện Trấn Yên có định hướng chỉ đạo là sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo bền vững. Đồng thời là sản xuất nông nghiệp chúng tôi là hướng theo cái hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, từ cái vùng nguyên liệu, từ phân bón, từ quy trình sản xuất. Cái thứ hai chúng tôi quan tâm đến cái hình thức tổ chức sản xuất, các cái mô hình triển khai các cái hình thức tổ chức sản xuất như là tổ chức cái tạo điều kiện cho các cái thành lập các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi giá trị của các sản phẩm. Thứ hai là cũng đẩy mạnh xây dựng các cái mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã. Cùng với đó thì chúng tôi cũng quan tâm tới cái việc là quy hoạch các cái vùng nguyên liệu, các cái vùng sản xuất tập trung của Trấn Yên mà phát huy cái thế mạnh của địa phương.
Có thể khẳng định nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của nhân dân mà tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh Yên Bái đã được đẩy nhanh. Đến nay toàn tỉnh đã có 75 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả. Trong đó tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tập trung tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng. Thứ hai là tuyên truyền đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa và phát huy tốt các cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Thứ ba là tập trung tuyên truyền cho nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Thứ tư là tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ năm là tuyên truyền cho nhân dân đoàn kết, phát huy quyền cùng làm chủ của nhân dân để tham gia giám sát và phản biện xã hội, để góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.
Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho nhân dân, bài học về việc vận dụng tinh thần đoàn kết để thực hiện mọi nhiệm vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cấp ủy chính quyền cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên với trên 90% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 12 năm 2020, trường mầm non Kiên Thành huyện Trấn Yên đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 và vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện ở bậc học mầm non. Đây là thành quả rất đáng tự hào của tập thể giáo viên nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường mầm non Kiên Thành được tách ra từ trường tiểu học số 1 và số 2 Kiên Thành từ năm 2009. Trong năm đầu, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động trẻ ra lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Song được sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực của nhà trường, đến nay trường mầm non Kiên Thành được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, các thiết bị dạy học được đầu tư tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường. Chị Trần Thị Thiệp, phụ huynh học sinh nói:
Những năm về trước thì nhà trường rất là vất vả khó khăn, nhưng mà những năm về đây thì nhà trường đã rất nhiều sự thay đổi, càng ngày trường càng có một sự thay đổi mới, từ về khuôn viên đến các trò chơi đến việc học tập của các cháu, cho nên là tôi rất là tin tưởng và chúng tôi sẽ ủng hộ nhà trường gửi gắm con em mình học tập ở đây ạ.
Cô giáo Đinh Thị Kim Tình, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Bản thân tôi là được phân công giảng dạy tại lớp mẫu giáo 5 tuổi thì tôi đã nhận thấy rằng là các con đến với mình bằng tình yêu thương, và chúng tôi đã hứa là luôn luôn phấn đấu để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục và môi trường giáo dục cho các con để các con có một điều kiện giáo dục tốt nhất.
Năm học này, trường mầm non Kiên Thành có trên 300 trẻ với 25 cán bộ giáo viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Để tạo môi trường học tập vui chơi cho trẻ, nhà trường đã cải tạo, tu bổ theo hướng xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện với các khu chợ quê, khu vui chơi vận động, thư viện. Các phòng học chức năng có đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học và vui chơi phù hợp như phòng nghệ thuật, phòng máy tính, tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được trên 35 triệu đồng và trên 1.200 ngày công lao động để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị dạy học. Tham mưu cho chính quyền địa phương xóa 2 điểm trường lẻ. Vận động 100% trẻ là người dân tộc Mông và Dao ra học tại điểm trường trung tâm xã. Nhờ đó, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường ngày một nâng lên. Đến nay, 100% trẻ đạt yêu cầu ở các độ tuổi, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hơn nữa để giữ vững cái trường chuẩn quốc gia mức độ 2 về các cái 5 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí để chúng tôi tiếp tục vào bám sát với cái tiêu 25 tiêu chí cũng 20 tiêu chí của trường học hạnh phúc, tiếp tục cải tạo môi trường, tạo cái sân chơi cho trẻ được trải nghiệm nhiều hơn và học tập, và trẻ đến một ngôi trường an toàn và được yêu thương và được tôn trọng, từ thay đổi từ người quản lý đến giáo viên và học sinh.
Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Lãnh đạo địa phương rất tin tưởng và ghi nhận những cái thành tích. Hy vọng trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phát huy những cái khả năng sẵn có để duy trì về chuẩn quốc gia cũng như là nâng cao cái chất lượng giáo dục.
Với sự đồng thuận của tập thể nhà trường, sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh, trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là động lực để cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế có diện tích đất sản xuất lớn, những năm gần đây người dân xã Văn Phú đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, cùng với dưa chuột, chanh tứ thời của xã Văn Phú đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm chanh tứ thời của người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái qua phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chục năm trước, cây chanh tứ thời được người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đưa vào trồng nhưng giá thành không cao. Tuy nhiên, từ khi xã Văn Phú triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh tứ thời, hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này đã nâng lên rõ rệt. Xã Văn Phú đã luôn chú trọng việc tổ chức, đầu tư hỗ trợ sản xuất theo chuỗi, hình thành liên kết từ sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ sản phẩm. Trong đó đặc biệt chú trọng khâu tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, nhờ đó hình thành vùng trồng chanh với chất lượng đồng đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đến nay toàn xã đã có khoảng 8,2 hectare chanh tập trung, chủ yếu các thôn như Bình Sơn, Văn Quỳ, Ngòi Sen, trong đó nhà trồng ít có khoảng 0,5 hectare, nhà trồng nhiều thì khoảng 2,5 hectare đến 3 hectare. Ít sâu bệnh, năng suất lại cao, cây chanh tứ thời đã mang về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng cho người dân trong xã. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã Văn Phú trồng chanh tứ thời, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Đài ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã có khoảng 1.000 gốc chanh tứ thời đang đến độ thu hoạch. Trước đây gia đình ông Đài thường chăm chỉ chăm sóc chanh theo kinh nghiệm, thì nay với tư duy đổi mới, gia đình ông Đài đã quan tâm hơn đến việc bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, phát triển cây giống để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt để tạo sức cạnh tranh trên thị trường, chanh sau khi thu hái còn được gia đình ông Đài sơ chế, đóng gói và có tem mác truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây chính là then chốt giúp sản phẩm của gia đình ông Đài sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó, với giá thành cao hơn. Ông Nguyễn Văn Đài, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung quy đấy, nói về cái chanh nó là khó tính, ngược lại nó cũng dễ tính. Nếu mình biết bảo quản mà chăm sóc nó không theo đúng thời vụ mà đúng định kỳ của nó thì cảm thấy nó rất dễ, mà nó rất phù hợp với bà con nông dân. Như gia đình tôi đây thì tôi trồng hơn 1.000 gốc. Mà cứ mỗi lần thu hoạch là tôi phải đi tỉa cành này. Ví dụ mình tỉa những cành con đi, những cành thu hoạch thì mình tỉa đi, thì để cho phát triển những cành non để nó ra nọc. Thì ra nọc thì đồng thời ra nọc thì nó ra hoa. Đấy thì chanh thì thường thường nó cũng quả to của bé. Thì nó là chanh tứ thì mình cũng phải chú trọng với nó thì nó mới đạt hiệu quả cao.
Khác với giống chanh thường, chanh tứ thời có thể thu hoạch quanh năm với giá bán dao động từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng một kg. Theo nhiều hộ gia đình ở đây cho biết, chanh sau khi được thu hái sẽ được làm sạch, đóng gói và dán nhãn mác truy xuất nguồn gốc để chuyển đến các siêu thị trong và ngoài nước. Số còn lại thường được thương lái đến tận vườn thu mua với giá bán buôn trung bình từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Thấy rõ hiệu quả kinh tế từ chanh tứ thời mang lại, cấp ủy chính quyền xã Văn Phú đã hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất, hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế đến quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ trồng chanh và chăm sóc chanh theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, nên toàn bộ diện tích chanh của gia đình bà Trần Thị Trâm ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú luôn phát triển tốt với sản lượng trung bình khoảng 1 tạ quả cây mỗi năm. Theo bà Trâm, chanh tứ thời cho năng suất và chất lượng cao hơn trong 5 năm nên đến năm thứ 5 phải trồng thay thế. Do vậy, để kéo dài tuổi thọ cho cây chanh và nâng cao chất lượng, gia đình bà Trâm đã sử dụng phương pháp ghép cành chanh vào thân bưởi, áp dụng phương pháp chăm sóc theo hướng hữu cơ và bảo vệ môi trường, chú ý đến việc duy trì độ ẩm phù hợp cho cây. Phương pháp này cũng được nhiều hộ gia đình trồng chanh ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái áp dụng. Bà Trần Thị Trâm, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà có cái giống chanh tứ thời này, chúng tôi đã thấy nó cũng rất là hay mà ưa cái khí hậu, cái chất đất ở đây. Thế chúng tôi mới tập trung rủ nhau là trồng. Thế sau khi mà trồng ấy thì nó cũng có cái hiệu quả, không thấy nó hay là, thứ nhất là tạo được việc làm, thứ hai là mình tăng được cái thu nhập kinh tế cho gia đình, cũng rất là mừng. Và vì nó hợp cái khí hậu với cái thổ nhưỡng, cái chất đất ở đây lắm, nên là đã bà con đã nhóm nhau lại rủ nhau để trồng. Thứ nhất là lên luống ở dưới ruộng lên trồng này, hoặc là trên gò vườn bằng này, trồng được hết. Thế từ khi trồng chanh, cuộc sống của bà con cảm thấy nó vui nhộn hơn, nó có cái thu nhập cao hơn nhiều so với trước kia là cây chè thì nó đã cũng không còn ấy nữa rồi ấy. Vâng, nó tạo được việc làm này, rồi những lúc giá cả nó đắt này, rồi giữa vụ mới cuối năm có khi nó hơi rẻ, thế nhưng mà ô tô vào mua nườm nượp ấy, thích lắm.
Xây dựng được vùng sản xuất tập trung, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái còn thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã Văn Phú để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khâu từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đồng thời thay đổi thói quen sản xuất của người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản phẩm chanh tứ thời thì nó có cái vai trò rất quan trọng về cái phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là trong cái sản phẩm ô cốp. Vì đây là được công nhận là sản phẩm 3 sao. Thì từ đó thì sản phẩm này trong quá trình ra thị trường thì được khẳng định về cái thứ nhất là về cái xuất xứ cũng như là về cái giá trị của cái quả chanh. Hiện nay thì đang cũng có định hướng để phát triển cái sản phẩm này. Thứ nhất là sẽ duy trì cái diện tích, hai nữa là cũng hướng dẫn thêm về cho các hộ về cái cách trồng kỹ thuật để đảm bảo về an toàn trong quá trình canh tác. Và cái nữa là hướng cái thị trường của quả chanh có một cái thị trường đảm bảo đầu ra ổn định cũng như là về cái giá trị khi sản phẩm được xuất bán cũng như là cái việc mà khách hàng người ta đến để việc truy xuất về nguồn gốc thì cũng sẽ đảm bảo hơn. Hai nữa là về cái thu nhập của hộ gia đình sẽ có cái thu nhập ổn định, tạo ra những nhiều cái cho cái lao động tại hộ gia đình để tham gia vào sản xuất cũng như là duy trì về cái diện tích cũng như là phát triển cái vườn chanh này đảm bảo.
Là giống cây trồng có triển vọng cho năng suất cao, chất lượng tốt, đem lại nguồn lợi kinh tế cao cho người nông dân, hiện nay người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng cây chanh để mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình trong xã.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.